Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Super Crunchers. Với phụ đề Vì sao tư duy bằng những con số là cách thông minh mới, là sách phi hư cấu về thống kê ứng dụng, kinh tế học hành vi và sự thay đổi trong cách con người ra quyết định. Tác giả Ian Ares, giáo sư luật và kinh tế học, cho rằng các mô hình phân tích dữ liệu lớn ngày càng dự báo tốt hơn phán đoán dựa trên trực giác, kinh nghiệm cá nhân hoặc uy tín chuyên môn. Thay vì trình bày thống kê như một môn kỹ thuật khô khan, ông dùng các ví dụ quen thuộc từ giá rượu vang Bordeaux, tuyển chọn cầu thủ bóng chày, quảng cáo, tín dụng đến y học và giáo dục. Trọng tâm của cuốn sách không phải là tôn thờ máy móc mà là thay đổi tiêu chuẩn cho một quyết định tốt. Khi có dữ liệu phù hợp, câu hỏi được thiết kế cẩn thận và kết quả được kiểm chứng, con người có thể nhận ra những quy luật mà quan sát đơn lẻ không thấy được. Xuất bản năm 2007, sách vừa giải thích sức mạnh của phân tích định lượng, vừa đặt ra vấn đề về giới hạn của việc giao quyền phán đoán cho mô hình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ trực giác chuyên gia sang dự báo dựa trên dữ liệu. Luận điểm trung tâm của Super Crunchers là trực giác của chuyên gia không tự động đáng tin hơn một mô hình thống kê. Chuyên gia thường có kinh nghiệm sâu, nhưng họ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi ký ức chọn lọc, định kiến, ấn tượng ban đầu và xu hướng nhìn thấy quy luật trong vài trường hợp nổi bật. Ngược lại, một mô hình có thể so sánh nhất quán nhiều quan sát, đo lường mức độ liên hệ giữa các biến và kiểm tra dự báo bằng kết quả thực tế. Ares gọi sự chuyển dịch ấy là tư duy bằng con số, tức dùng dữ liệu để bổ sung và trong một số việc thay thế phán đoán thuần cảm tính. Điểm quan trọng là mô hình không cần hiểu toàn bộ bản chất của hiện tượng để hữu ích. Nó có thể đưa ra dự báo tốt nếu phát hiện được những biến số có quan hệ ổn định với kết quả cần quan tâm. Vì vậy, cuốn sách thách thức ý tưởng rằng chỉ người trong nghề mới có thể đánh giá chính xác một lĩnh vực. Dữ liệu lịch sử đôi khi cho thấy các tín hiệu mà người quan sát giàu kinh nghiệm bỏ qua hoặc đánh giá sai vì tin vào cầu câu chuyện hấp dẫn của từng cá nhân. Tuy nhiên, Ares không đơn giản nói rằng con người là thừa. Giá trị chính của con người nằm ở việc xác định mục tiêu, đặt câu hỏi, chọn dữ liệu, diễn giải kết quả và giám sát các hậu quả mà mô hình chưa tính đến. Thông điệp thực tế là cần yêu cầu bằng chứng, có thể kiểm tra, thay vì chỉ chấp nhận nhận định vì nó đến từ một người có thẩm quyền. Thứ hai, hồi quy đa biến biến dữ liệu rời rạc thành dự báo có thể kiểm chứng. Công cụ phân tích nổi bật trong sách là hồi quy đa biến, theo cách dễ hiểu. Phương pháp này xem xét đồng thời nhiều yếu tố có thể liên quan đến một kết quả, rồi ước lượng mỗi yếu tố đóng góp bao nhiêu khi các yếu tố khác được giữ cố định. Điều này khác với việc nhìn một mối tương quan đơn giản và vội kết luận. Trong đời sống thực, kết quả hiếm khi do một nguyên nhân duy nhất tạo ra, nên phân tích cần tách bạch các ảnh hưởng đang chồng lên nhau. Ví dụ nổi tiếng trong sách là nghiên cứu của nhà kinh tế Ole Aschenfelter về rượu vang bột. Thay vì đợi các nhà phê bình nếm rượu sau nhiều năm, ông dùng các điều kiện thời tiết trong mùa trồng nho cùng dữ liệu giá lịch sử để dự báo chất lượng và giá trị của niên vụ. Ví dụ này gây chú ý vì nó đối đầu với lĩnh vực vốn được xem là phụ thuộc vào khẩu vị tinh tế và chuyên môn lâu năm. Ý nghĩa không phải thời tiết quyết định tuyệt đối chất lượng rượu, mà là dữ liệu có thể tạo dự báo hữu ích trước khi đánh giá chủ quan trở nên phổ biến. Ares cũng nhấn mạnh một tiêu chuẩn thiết yếu, mô hình phải được đối chiếu với kết quả sau đó. Một lời giải thích nghe hợp lý chưa đủ. Dự báo phải được chấm điểm bằng độ chính xác và phải cạnh tranh công bằng với dự báo của chuyên gia. Nhờ vậy, tranh luận chuyển từ ai nói thuyết phục hơn sang phương pháp nào hoạt động tốt hơn. Thứ ba, thí nghiệm ngẫu nhiên và A/B testing tạo ra bằng chứng về nguyên nhân. Dữ liệu quan sát giúp phát hiện các mối liên hệ, nhưng không phải lúc nào cũng cho biết một hành động thực sự gây ra kết quả nào. Super Crunchers vì thế dành sự chú ý lớn cho thí nghiệm có đối chứng, đặc biệt là việc phân nhóm ngẫu nhiên. Khi những người tương tự được phân ngẫu nhiên để nhận hoặc không nhận một phương án, sự khác biệt về kết quả sau đó có cơ sở mạnh hơn để được quy cho chính phương án ấy. Đây là bước chuyển từ dự đoán sang đánh giá nguyên nhân. Trong quảng cáo và kinh doanh, nguyên tắc này xuất hiện dưới dạng thử nghiệm A/B. Hai phiên bản quảng cáo, mức giá, ưu đãi hoặc thông điệp có thể được gửi tới những nhóm khách hàng tương đương. Doanh nghiệp sau đó đo phản hồi thay vì dựa vào ý kiến của người sáng tạo hay cấp quản lý về việc mẫu nào hấp dẫn hơn. Cách làm này biến mỗi chiến dịch thành cơ hội học hỏi có đo lường, đồng thời buộc tổ chức chấp nhận khả năng trực giác của mình sai. Ares liên hệ logic tương tự với y học dựa trên bằng chứng, giáo dục và đánh giá chính sách. Một phương pháp điều trị hoặc dạy học không nên được coi là hiệu quả chỉ vì có truyền thống, lời chứng cá nhân hoặc một cơ chế nghe hợp lý. Cần xem kết quả trên nhóm người đủ lớn và so sánh với lựa chọn thay thế. Dù vậy, thử nghiệm tốt đòi hỏi câu hỏi rõ ràng, chỉ số đánh giá phù hợp và cách triển khai có đạo đức. Số liệu không tự tạo ra chân lý, chất lượng của thiết kế nghiên cứu quyết định ý nghĩa của số liệu. Thứ tư, bóng chảy. Tín dụng và y học cho thấy mô hình thay đổi, cách phân bổ nguồn lực. Các ví dụ trong Super Crunchers có sức thuyết phục vì chúng không chỉ nói về dự báo, mà còn cho thấy dự báo làm thay đổi các quyết định phân bổ tiền bạc, cơ hội và sự chăm sóc. Trong bóng chày, phong trào Sabermetrics gắn với Bill James thách thức cách tuyển chọn, dựa nhiều vào mắt nhìn của tuyển trạch viên. Thay vì coi dáng vẻ, danh tiếng hoặc vài khoảnh khắc nổi bật là bằng chứng chính, cách tiếp cận này xem xét hệ thống, các chỉ số thành tích để ước lượng đóng góp thực của cầu thủ. Đây là một minh họa rõ cho việc dữ liệu có thể phát hiện giá trị bị thị trường đánh giá thấp. Trong tín dụng, các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu quá khứ để ước lượng rủi ro và thử nghiệm các điều khoản hay đề nghị khác nhau. Về mặt vận hành, điều này có thể giúp đưa ra quyết định nhất quán hơn và giảm sự tùy tiện của từng nhân viên, nhưng nó cũng làm rõ tính hai mặt của phân tích định lượng. Khi một mô hình tác động đến lãi suất, khả năng vay vốn hoặc cơ hội tiếp cận dịch vụ sai lệch trong dữ liệu và mục tiêu tối ưu hóa có thể tạo hệ quả công bằng đáng kể. Trong y học, việc dựa vào dữ liệu thử nghiệm có thể giúp so sánh phương án điều trị bằng kết quả thay vì danh tiếng bác sĩ. Tuy nhiên, bệnh nhân cụ thể vẫn có hoàn cảnh và nguy cơ riêng. Vì thế, thông điệp hợp lý từ các ví dụ này là mô hình nên nâng chất lượng quyết định có hệ thống. Còn chuyên môn con người cần đảm bảo kết quả đó được áp dụng đúng bối cảnh và đúng trách nhiệm. Cuối cùng, sức mạnh của mô hình đi kèm rủi ro về dữ liệu, mục tiêu và các biến cố hiếm, dù giọng điệu của Super Crunchers nhìn chung lạc quan về phân tích định lượng. Cuốn sách không nên được hiểu như lời biện hộ cho việc tin mù quáng vào thuật toán. Một mô hình chỉ tốt trong phạm vi dữ liệu, giả định và mục tiêu mà nó được xây dựng. Nếu dữ liệu phản ánh thiên lệch lịch sử, thiếu những nhóm quan trọng hoặc được thu thập trong một môi trường đã thay đổi, dự báo có thể suy giảm nhanh. Độ chính xác trung bình cũng không bảo đảm mô hình xử lý tốt từng trường hợp riêng lẻ. Một vấn đề khác là tối ưu hóa sai mục tiêu. Hệ thống có thể dự đoán chính xác hành vi mua hàng, tỷ lệ trả nợ hoặc phản hồi với quảng cáo. Nhưng người sử dụng vẫn phải quyết định liệu mục tiêu kinh doanh đó có phù hợp với lợi ích dài hạn, quyền riêng tư và sự công bằng hay không. Con số trả lời tốt cho câu hỏi được đặt ra chứ không tự quyết định câu hỏi nào đáng được đặt ra. Các rủi ro còn trở nên nghiêm trọng với những biến cố hiếm nhưng gây thiệt hại lớn. Mô hình thường học từ quá khứ nên có thể không nhận diện đầy đủ tình huống chưa từng hoặc rất ít khi xuất hiện. Vì vậy, tổ chức không nên chỉ nhìn vào dự báo có xác suất cao nhất mà cần chuẩn bị cho sai số, kiểm tra độ bền của mô hình và duy trì khả năng can thiệp của con người. Giá trị lâu dài của tư duy định lượng nằm ở thói quen kiểm chứng và sửa sai, không phải ở ảo tưởng rằng mọi bất định đều đã được tính toán. Kết luận, Super Crunchers phù hợp với độc giả muốn hiểu nền tảng tư duy phía sau dữ liệu lớn và thuật toán, nhưng không nhất thiết đã học thống kê bài bản. Người làm quản lý, tiếp thị, tài chính, y tế, chính sách công, nhân sự hoặc sản phẩm số sẽ dễ nhận ra những tình huống mà trực giác đang được dùng thay cho bằng chứng. Cuốn sách cũng hữu ích cho bất cứ ai thường xuyên gặp các bảng xếp hạng, điểm rủi ro, dự báo hay khuyến nghị tự động, vì nó cung cấp một cách nhìn tỉnh táo hơn về việc những công cụ này được tạo ra để làm gì. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc hình thành những câu hỏi tốt hơn. Dữ liệu nào đang được dùng? Kết quả nào được đo? Có nhóm đối chứng không? Mô hình đã được kiểm tra trên kết quả mới chưa? Và dự báo chính xác có đồng nghĩa với quyết định đúng đắn về mặt xã hội hay không? Đây là những câu hỏi có thể áp dụng ngay cả khi người đọc không tự xây mô hình hồi quy. Điểm khác biệt của Super Crunchers so với nhiều sách kinh tế đại chúng cùng thời nằm ở trọng tâm phương pháp. Sách không chủ yếu gây bất ngờ bằng các kết luận nghịch lý, mà giải thích vì sao việc đặt đúng câu hỏi, thu thập dữ liệu và kiểm định dự báo có thể đánh bại phán đoán truyền thống. Các ví dụ trải rộng từ rượu vang đến y học làm lập luận dễ tiếp cận, đồng thời cho thấy phạm vi ảnh hưởng rộng của phân tích định lượng. Dù một số ví dụ mang dấu ấn giai đoạn đầu của cuộc cách mạng dữ liệu, lời nhắc cốt lõi vẫn còn giá trị. Hãy tôn trọng bằng chứng, hiểu giới hạn mô hình và giữ con người chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng. Nếu bạn muốn ủng hộ ENRS, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!